cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dỗi bước. Lời Ngài đêm trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu về phần đầu của sách Ma-thơ đoạn 11 từ câu 2 đến câu 6, nói đến việc Giăng Báp-tít, ông đang khi bị tù, sai môn đệ của mình đến hỏi Chúa Giê-xu có phải là đấng cứu thế đã đến hay không. Chúa Giê-xu đáp rằng, hãy về thực lại cùng dân những điều ngươi nghe và thấy. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Giờ đây, chúng ta tìm hiểu tiếp tục về lời của Chúa Giê-xu vinh dực cho chức vụ của Giăng Báp-tít và tỏ lòng quý mến ông. Mời quý vị cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 7. Khi họ ra về, Đức Chúa Giê-xu mới phán về việc dân cho đoàn dân nghe rằng, các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng, có phải xem cây gậy bị gió rung chăng? Chúa Giê-xu đưa ra những lời biện hộ cho chức vụ của dân, trong trường hợp có ai chỉ trích đến ông. Quả thật, Giăng Báp-tít không phải là một cây sậy bị gió lung lay, nhưng dân thật là ngọn gió làm rung những cây sậy. Trong thời đại ngày nay, tòa giảng đã trở nên rất yếu ớt, vì người giảng sợ rằng người ngồi nghe trong hàng ghế nhà thờ, vì sợ họ không ưa thích người giảng, hoặc là sứ điệp rao giảng chỉ là trang phục làm thỏa lòng một nhóm người nào đó trong hội thánh mà thôi. Xét theo lẽ bình thường, tòa giảng như vậy chỉ là một cây sậy yếu ớt đang bị gió lung lay chao đảo. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, vì cớ Giăng Báp-tít, ông ta quả là một cơn gió đang làm rung rinh các cây sậy. Chúa chúng ta lại tiếp tục ngợi khen về Giăng Báp-tít. Mời quý vị cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 11, câu 8 đến câu 10. Các ngươi đi xem cái chi nữa? Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua. Nhưng các ngươi lại xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng tiên tri chăng? Phải, ta nói cùng các ngươi, cũng hơn đấng tiên tri nữa. Ấy người vì người đó mà có chấp rằng, này ta sai sứ ta đến trước mặt con, đặng dọn đường sẵn cho con đi. Giăng Báp-tít là người ăn mặc thô nhám, xù xì, một người trông rất gian lao khổ hạnh. Ông thật là một tiên tri, nhưng còn hơn cả một tiên tri nữa. Chính Chúa Giêsu có một lời tuyên bố rõ ràng rằng, Giăng đã làm ứng nghiệm trọn vẹn lời tiên tri đã được nói ở trong sách Ma-la-chi đoạn 3 câu 1. Này, ta sai sứ ta, ngươi sẽ dọn đường trước mặt ta, và Chúa mà các ngươi sẽ tìm kiếm sẽ thình lình trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Này, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán dậy. Giăng Báp-tít là sứ giả đó. Giăng được chọn cách đặc biệt để rao báo về sự hiện đến của Đấng Mê-si cho dân Israel. Chúng ta cũng có thể ghi nhận thêm điều này được chép trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1, câu 21-23. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11, câu 11. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có một ai tôn trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn tôn trọng hơn người. Đôi khi chúng ta cũng ưa thích tranh cãi là vấn đề ai lớn hơn hết, Abraham, Môi-se hay David. Chúa Giêsu tuyên bố rằng Giăng Báp-tít là người lớn hơn hết trong bất kỳ ai trong quá khứ, không ai vượt trội hơn Giăng Báp-tít cả. Dẫu vậy, kẻ nào rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người. Khi Đức Chúa Giêsu đến thế gian, Ngài đã bắt đầu gọi ra một nhóm người mà từ những người này lớn hơn cả Giăng Báp-tít. Làm thế nào mà họ lại có thể lớn hơn Giăng Báp-tít? Vì họ đã ở trong Đấng Christ và được mặc lấy sự công nghĩa của Ngài. Tiếp đến, chúng ta xem lời Ma-thi-ơ chép trong đoạn 11 câu 12. Song từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, vì là kẻ hãm ép đó choáng lấy. Đây là một câu kinh thánh rất khó giải nghĩa, bởi vì sức mạnh được đề cập không phải tới từ bên trong và cũng chẳng có thể là từ bên ngoài. Có ba quan điểm rất phổ biến về ý nghĩa của câu này. Thứ nhất, có lẽ Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến phong trào rộng lớn hướng vào Đức Chúa Trời mà nó bắt đầu khi Giăng Báp-tít truyền giảng. Thứ hai, có lẽ Ngài muốn phản ảnh lòng trông mong của người Do Thái yêu nước chủ động, cho rằng Đức Chúa Trời sẽ đến bằng cách dùng bạo lực để đổ ách thống trị của người La Mã. Và thứ ba, hoặc có lẽ Chúa Giêsu ngụ ý rằng muốn vào nước trời thì người ta phải can đảm, có đức tin không lai chuyển, quyết tâm và kiên trì chịu đựng sự chống đối càng ngày càng tăng đối với những người theo Chúa Giêsu. Giờ đây mời quý vị cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11, câu 13-15. Vì hết thảy các tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời Giăng. Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì ấy là Eli là đấng phải đến. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Giăng Báp-tít đã làm ứng nghiệm trọn vẹn lời tiên tri về sứ giả sẽ đến trên thế gian được ghi lại ở trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 1. Nhưng ở đây, câu hỏi được nêu lên là giả sử Israel trước đó đã chấp nhận Đấng Christ thì thử hỏi Ngài có thiết lập vương quốc của Ngài ngay lúc ấy chăng? Và Giăng Báp-tít có trở thành là Eli chăng? Câu trả lời là có. Bạn có thể lại hỏi, thế thì điều đó sẽ có thể như thế nào? Tôi xin trả lời với các bạn rằng, tôi không biết. Tôi chỉ biết có mỗi một điều, ấy là những gì Chúa Giêsu đã phán, Ngài có thể làm. Những việc mà tôi không thể nào giải thích được. Thật ra, Ngài làm rất nhiều điều mà tôi không thể nào giải thích được. Tôi chỉ đơn giản chấp nhận chúng mà thôi. Hai câu kinh thánh kế tiếp hàm chứa một trong những ngụ ngôn của Chúa chứa đầy những tính chất chế nhạo và mỉa mai. Chúa Giêsu đã không đưa ra câu chuyện này để làm tổn thương hay gây đau đớn cho ai, nhưng chỉ là để minh họa cho một lẽ thật hết sức lớn lao. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 11, câu 16-17. Ta sẽ sánh dòng dõi này với ai? Dòng dõi này giống như con trẻ ngồi giữa chợ, kêu la nghịch cùng bản mình, mà rằng, ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa, ta đã than vãn mà bay không khóc. Đây là một bức tranh chỉ về một đám trẻ đang chơi trò chơi ngoài đường. Một đứa trong bọn nói, nào chúng ta hãy chơi trò chơi đám ma đi. Thế rồi, bọn trẻ chơi trò chơi đám ma trong một lát, chẳng bao lâu lại thấy chán trò chơi này, nên lại bảo, chúng ta hãy chơi trò chơi đám cưới đi. Một lúc sau, chúng nó cũng chán. Vậy, chúng ta đã đi từ thái cực này đến thái cực khác. Bọn chúng quả là những con trẻ hư hỏng. Cái thế hệ mà Chúa Giêsu đang nói đến cũng giống như những đứa con trẻ kia. Ngay cả thế hệ của chúng ta ngày nay cũng như thế mà thôi. Trong Ma-thi-ơ đoạn 11, câu 18 và 19 ghi tiếp. Vì dân đã đến, không ăn, không uống. Người ta nói rằng, dân bị quỷ ám. Con người đến, hay ăn, hay uống, thì họ nói rằng, kìa là người ham ăn, mê uống, bạn bè với người thâu thế cùng kẻ xấu nết. Song le sự khôn ngoan phải được xưng là phải bởi những việc làm của sự ấy. Dân bắp tít thì vừa khắc khổ vừa nghiêm nghị, thế nên họ chẳng ưa thích ông ta chút nào. Chúa Giêsu thì rất thân thiện, dân chúng cho Ngài thế nào? Họ bảo rằng, ô, ông ấy là người mê ăn uống, lại quá thân mật với kẻ có tội. Người ta đã không hài lòng với dân Baptist và họ cũng chẳng hài lòng với Chúa Giêsu. Có một số người mà các bạn không thể nào làm hài lòng họ được. Các bạn nghĩ rằng tốt hơn nên xa lánh và quên những người đó đi. Thường thì người ta không thích một nhà giảng đạo nào đó chỉ vì ông ấy đứng lên tòa giảng ban cho một sứ điệp với một giọng nói điều điều buồn chán. Rồi người ta cũng chẳng thích một người truyền giảng mà người này nói lớn, ra điệu bộ, múa tay múa chân trên bục giảng. Hoặc có trường hợp khác thì khi người giảng, giảng quá sâu sắc, họ không hiểu được. Còn một người khác thì giảng đơn sơ, nên họ cũng không ưa. Ngày nay có rất nhiều người mà họ chẳng bao giờ hài lòng với bất cứ một ai. Điều đó quả hết sức đúng cho những người trong thời đại ấy, cũng như trong thời đại của chúng ta ngày nay. Bây giờ, chúng ta đến một sự thay đổi hết sức lớn lao. Chúng ta hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu là vua. Ngài đã tuyên bố về nền đạo đức của nước trời. Ngài đã tỏ bày sự quý nhiệm của Ngài bằng cách làm những phép lạ. Ngài đã rao giảng tin lành về nước thiên đàng đang đến gần. Ngài cũng giới thiệu về chính mình. Nhưng dân tộc Ngài đã khước từ Ngài. Chính vì họ đã khước từ Ngài, cho nên Ngài khước từ họ. Ngài là vua, và vua luôn luôn có quyền đưa ra lời phán quyết sau cùng. Mời quý vị và các bạn cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11, câu 20-21. Vì dân các thành mà Chúa Giêsu đã làm rất nhiều phép lạ rồi, không ăn năn, nên Ngài quở trách rằng, khốn nạn cho mày, thành Cô-ra-xin, khốn nạn cho mày, thành Bết-sai-đa. Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Thi-rơ và Si-đôm, thì hai thành đó thật đã mặc áo bao gai, đội cho, ăn năn từ lâu rồi. Cô-ra-xin và Bết-sai-đa là hai thành phố nằm về phía bắc gần Ca-bê-na-um, nơi được xem như là địa bàn chủ yếu mà Chúa Giêsu đã thi hành chức vụ của Ngài trong thời kỳ đầu tiên. Chúa Giêsu đã trải qua rất nhiều thời gian để rao giảng tin lành tại hai vùng này, nhưng họ cứ khước từ, nên giờ đây Chúa công bố sự đoán phạt đến trên họ. Mời quý vị xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 22. Vậy nên ta bảo bây, đến ngày phán xét, thành Thi-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn bây. Ngài cũng giao cho họ trách nhiệm tỏ bày ánh sáng mà Ngài đã ban cho họ. Chúa Giêsu không có để thì giờ hoạt động tại Thi-rơ và Si-đôn, nhưng Ngài đã dùng rất nhiều thì giờ cho hai thành Cô-ra-xin và Bết-sai-đa. Họ nhận lấy nhiều sự đoán phạt vì khước từ sự sáng mà Ngài đã ban cho. Tôi nghĩ rằng, rồi sẽ có nhiều mức độ trừng phạt cũng như những phần thưởng khác nhau trong ngày phán xét của Đức Chúa Trời. Thậm chí trong thời đại ngày nay của chúng ta, có rất nhiều người có cơ hội thuận tiện để tiếp nhận Đấng Christ, nhưng họ quay lưng lại với Ngài. Tôi không cần phải đi vào từng chi tiết, nhưng tôi xin nói điều này. Tôi thật không biết Đức Chúa Trời sẽ phán xét như thế nào với một người ở trên hòn đảo của vùng biển Đông, hay những đồng bào trong dân tộc vùng cao nguyên, hay những người sống trong những làng mạc xa xôi. Những người này chẳng có dịp nghe về tin lành, nên đã cúi đầu tôn thờ hình tượng. Tôi biết Đức Chúa Trời sẽ phán xét một người, mà người này luôn luôn đi nhà thờ hết Chúa Nhật này đến Chúa Nhật kia nghe giảng tin lành, nhưng lại chẳng làm gì với tin lành cả, chẳng chịu tiếp nhận Chúa Giê-xu. Nếu các bạn đã biết và nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu ban cho, tôi mong ước là các bạn chia sẻ điều đó cho người xung quanh mình. Dầu bạn chỉ là một cây đèn nhỏ nhoi, nhưng xin các bạn hãy giữ cây đèn mình luôn sáng chói. Bây giờ, Chúa Giê-xu phán về thành Ca-bê-nôm, nơi được xem như là trung tâm chủ yếu của chức vụ Ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 23, con may, Ca-bê-nôm là thành đã được rao đến tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm giữa mày, đem làm trong thành Sô-đôm, thì thành ấy còn lại đến ngày này. Ôi, thành Ca-bê-nôm có được vinh dự tuyệt vời biết bao. Vì Đức Chúa Giê-xu đã dùng địa bàn chủ yếu của Ngài ngay tại trong thành phố đó. Nhưng bất hạnh thay, họ đã từ chối Ngài. Chúa Giê-xu phán rằng, nếu thành Sô-đôm gian ác mà đã chứng kiến những phép lạ Ngài đã làm ra tại thành Ca-bê-nôm, thì chắc họ sẽ quay trở lại từ bỏ con đường tội ác của mình và sẽ không phải nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời đến trên họ. Tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 24. Vậy nên ta bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sô-đôm sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mày. Đây quả là một thứ ngôn ngữ, một lời nói khắc nghiệt hơn trong tất cả. Xin các bạn hãy nhớ rằng, lời này được phát ra từ chính môi miệng nhân từ của Chúa Giê-xu. Lời Ngài phán ở đây với tư cách vừa là một vị quan án, vừa là một vị vua cao cả. Ngôn ngữ khắc nghiệt này phải khiến chúng ta nên đứng dậy và lắng nghe. Tôi thà trở thành một người dốt nát giữa chốn rừng xanh, đầy bóng tối, nên đã không nghe được đạo tin lành của Chúa. Còn hơn trở thành một người ở trong thành phố hiện nay, có sẵn Kinh Thánh bên mình, nghe biết tin lành Đức Trời, nhưng chẳng bao giờ tiếp nhận Đấng Christ là cứu Chúa của đời mình. Mặc dù Sodom và Gomorrah là những nơi đầy kinh khiếp, nhưng trong ngày phán xét, chúng nó được giảm chế nhiều hơn là các thành phố khác, hay các dân tộc đã nghe về sứ điệp của Chúa Giê-xu nhưng lại khước từ. Tiếp theo đó, Chúa Giê-xu nói về con trẻ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11, câu 25 và 26. Lúc đó, Đức Chúa Giê-xu nói rằng, hỡi cha, là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen cha vì cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan người sáng dạ mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Thưa cha, phải, thật như vậy, vì cha đã thấy điều đó là tốt lành. Câu nói, Chúa của trời đất. Đưa chúng ta trở lại với Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 19, nơi mà Đức Chúa Trời được xưng bằng danh Ngài. Ngài là Chúa của trời và đất. Nhiều người khôn ngoan lại chẳng bao giờ học được chân lý này, nhưng con trẻ lại hiểu được chân lý đó. Nhiều năm trước đây có một bác sĩ tâm lý trẻ em nói rằng, người ta thường để bánh ngọt ở ngăn tủ thấp để trẻ em có thể lấy bánh được. Nếu các bạn giảng mà một đứa trẻ có thể hiểu được những gì các bạn nói, thì các bạn tin chắc rằng những người lớn tuổi sẽ hiểu được dễ hơn. Nhưng có khi những đứa trẻ thì đã hiểu và nhớ vấn đề, còn người lớn lại quên đi. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 27. Mọi việc cha đã giao cho, ngoài cha không có ai biết con. Ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết cha. Câu kinh thánh này được diễn tả một cách khác. Chẳng bởi Chúa Giê-xu thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 14 câu 6. Tiếp đến, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đưa đến những lời mời gọi từng cá nhân. Những câu kinh thánh này đưa chúng ta đến một bước ngoặt quan trọng và là một thay đổi trong sứ điệp của Chúa Giê-xu. Trước thời điểm này, Ngài dạy, hãy ăn năn vì nước thiên đàng đang đến gần. Ngài đã giới thiệu về chứng cớ ủy nhiệm của Ngài trong tư cách là Đấng Mê-si, nhưng đã bị dân chúng khước từ. Các thành phố được nêu lên trên đã quay lưng lại với Ngài và cả thành Jerusalem cũng vậy. Thế nên bấy giờ Chúa Giêsu quay lưng với dân tộc Israel và Ngài không còn giới thiệu về nước thiên đàng cho họ nữa. Ngài đang trên đường tiến về thập tự giá và do đó Ngài ban ra lời mời gọi của Ngài đến với mỗi cá nhân. Chúng ta hãy nghe lời mời gọi của Ngài. Trong Ma-sơ đoạn 11 câu 28 và 30. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Ngôn ngữ này thật tương phản với những gì mà Ngài đã phán trước đây trong đoạn này. Nó tưởng chừng như được thoát ra từ cơn bão, tiến vào đến vùng trời ấm áp của mùa xuân. Dường như nó trải qua một cơn bão tố để đến hồi yên tĩnh. Cũng dường như thoát khỏi bóng đêm để tiến vào vùng ánh sáng. Đây chính là sứ điệp mới mẻ của Chúa Giêsu. Ngài đã chuyển sứ điệp của Ngài từ một tập thể dân tộc sang mỗi cá nhân con người. Sứ điệp đó không phải là một thông báo mang tính các quốc gia về nước thiên đàng nữa, nhưng nay biến thành lời mời cá nhân, đặng họ có thể tìm được sự yên nghỉ trong sự cứu rỗi của Ngài. Chúa Giêsu nói, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Và nói theo nghĩa đen, nên hiểu là, ta sẽ làm cho các ngươi yên nghỉ. Khi Ngài nói về gánh nặng, ý nghĩa muốn ám chỉ về gánh nặng của tội lỗi. Hình ảnh này đã được tiên tri Ê-sai và tác giả của sách Thi Thiên áp dụng. Trong Ê-sai đoạn 1 câu 4, ôi, nước mắc tội, dân mang lỗi nặng nề, tông giống độc dữ, con cái làm bậy bạ kia. Chúng nó đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, khinh lần đấng thánh của Israel, đã trở nên xa lạ và lui đi. Và trong Thi Thiên đoạn 38 câu 4, vì sự gian ác vượt qua đầu tôi, nó nặng quá cho tôi, khác nào một gánh nặng. Các bạn thân mến, tội lỗi quá nặng nề, đến nỗi các bạn không thể nào gánh nổi đâu. Nếu các bạn cố ý gánh nặng tội lỗi của mình, thì chắc chắn các bạn sẽ hụt hơi, đuối sức, rồi đi đến chỗ ngã quỵ. Chỉ có một nơi duy nhất trên thế gian này để các bạn có thể trút gánh nặng xuống, đó là tại thập tự giá của Đấng Christ. Ngài sẽ gánh nó thay cho các bạn. Ngài mời gọi các bạn trao những gánh nặng tội lỗi của mình trên Ngài. Ngài có thể tha thứ các bạn bởi vì Ngài đã gánh lấy tội lỗi của các bạn trên thập tự giá trước đây. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, tức là đến cùng với Chúa Giêsu. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Đề cập đến sự cứu rỗi xuyên qua Chúa Giêsu. Hãy mang lấy ách ta và học theo ta, vì ta có lòng nhu mì khiêm nhường, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Điều này đề cập đến sự thực hành nên thánh cá nhân của người tin nhận. Có sự yên nghỉ mà Chúa Giêsu ban cho, đó là sự yên nghỉ của sự cứu chuộc. Lại cũng có sự yên nghỉ mà chính cá nhân người tin nhận có kinh nghiệm được thông qua việc phó thác đời sống mình cho Ngài. Các bạn không phải lo lắng về việc Ngài có nhận biết các bạn không. Bạn cũng không cần phải rượt đuổi để đoạt lấy vị trí đó nếu như các bạn thật sự phó thác cho Ngài. Nếu các bạn được phó thác cho Đấng Christ, thì các bạn không cần phải lo lắng về điều đó nữa. Ngài sẽ đặt các bạn một cách chính xác nơi mà các bạn muốn khi các bạn mang ách với Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, nếu các bạn nào đang mang những gánh nặng quá lớn trên đời sống của mình, đến nỗi các bạn thấy rằng con người mình kiệt sức, không thể nào gượng lên nổi, không thể nào đứng dậy nổi, xin mời các bạn hãy lắng nghe lời của Chúa Giêsu. Hỡi kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Chúa Giêsu. Tôi đã đến cùng với Chúa Giêsu và tìm thấy được sự nhẹ nhàng, sự yên nghỉ trong Ngài. Và tôi mong ước rằng các bạn nào đang mang gánh nặng tội lỗi, xin hãy đến cùng Ngài càng sớm càng tốt. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.